Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Cô Như Anh, trụ trì chùa Bạch Liên, cùng tất cả các quý sư cô. Kính thưa các quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan năm 2014, thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và tu trì. Đại lễ Vu Lan đã trở nên quá quen thuộc với các quý Phật tử về bốn trọng ân mà thân thiết nhất đó, là ơn cha mẹ đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách là những con người, ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức lập nghiệp, trong đó có các bậc đạo sư truyền trao đạo pháp, ơn tổ quốc đã bảo hộ độc lập chủ quyền, nhờ đó chúng ta bình yên mà phát triển kinh tế, ơn đồng loại vì đã làm các chức nghiệp và ngành nghề, nhờ đó xã hội được vận hành và phát triển. Năm nào chúng ta cũng làm lễ Vu Lan vào rằm tháng 7. Ý nghĩa của đại lễ phần lớn chúng ta đã biết hết rồi. Trong đề tài vừa nêu đó, thì thầy sẽ giới thiệu một số cái góc độ mà theo đó chúng ta hãy thay đổi thói quen và cái nhìn về nó, để việc tu học của mình đó, có kết quả, dẫn đến là sự an lạc hạnh phúc ở hiện đời. Điều một, đi chùa. Là Phật tử, việc đi chùa là một nhu cầu không thể thiếu. Mặc dù thế, không phải Phật tử nào sau khi chính thức quy tam bảo đều đi chùa. Có nhiều lý do, có nhiều ngộ nhận dẫn đến thói quen tiêu cực vừa nêu. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, người ta quan niệm rằng trẻ vui nhà, già vui chùa. Chị em phụ nữ mà dưới tuổi 55 đi chùa thì bị ngộ nhận cho là có vấn đề tâm lý hay bất bình thường. Còn đàn ông thì phần lớn đi đình nè. Đình thì liên hệ đến văn hóa chính trị, chùa đó thì liên hệ đến văn hóa đạo đức, văn hóa xã hội và văn hóa tâm linh. Do bị ngộ nhận rằng là đi chùa chỉ dành cho tuổi già, các Phật tử ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó suốt cái thời trẻ và trung niên của mình đó hiếm khi đi chùa. Từ đó chẳng hiểu chi về những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Khi đến chùa đó thì các Phật tử tại miền Bắc chủ yếu là bái lại, cầu nguyện, van xin, và nhiều người đó rồi dâng cúng thực phẩm mặn lên bàn thờ Phật. Đối với dòng mã trong chùa, hoặc là dùng các đồng tiền bạc cắt quăng vào các cái mâm cúng trên bàn thờ, hoặc là nhét vào chân đế tượng. Rồi có người đó thì dùng tay so vào Đức Phật, rồi so vào đầu mình để mong được sự bình an. Nói cái khác là đi chùa dạng vừa nêu đó chỉ mới dừng lại ở phương diện tín ngưỡng. Về phương diện này đó thì người Phật tử không có tiến bộ gì so với tín đồ các tôn giáo khác. Để việc đi chùa thật sự có giá trị đó, chúng ta phải hiểu được chức năng của ngôi chùa. Người Bắc có câu như thế này: đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt. Đất đó, bao giờ cũng là thuộc chủ quyền của nhà nước quản lý. Còn chùa đó là của làng xã, chứ không phải là của thầy trụ trì hay là sư cô trụ trì. Mặc dù thầy và sư cô trụ trì đó có công nối kết các bàn tay của các vị hảo tâm để xây dựng ra một công trình tâm linh, nhưng khi chùa hoàn tất đó, thì cái nhiệm vụ của nó là phục vụ cho cư dân ở địa phương. Văn hóa chùa làng đó đã bị mất dần chỗ đứng từ Phan Thiết cho đến mũi Cà Mau, trong đó có Đồng Tháp này, thì hầu như đó là không phải ai ở làng xã nào là đi chùa đó như là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Có nhiều Phật tử ở xã A có khuynh hướng đi chùa ở xã B, có Phật tử ở huyện A đi chùa ở huyện B và ngược lại. Và do vậy đó, điều này nó dẫn đến cái khó khăn là gì? Thống kê xã hội học về số lượng Phật tử và sinh hoạt tu học đó là khó được chuẩn xác. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó, việc đi chùa giống như là lưu lượng giao thông vậy. Chỗ chùa nào có tổ chức các sự kiện hấp dẫn, có giá trị, có lệ lạc, có các khóa tu, rồi có các giảng sư nổi tiếng về thuyết giảng đó, thì các Phật tử có khuynh hướng là đổ dồn về các chùa đó. Như vậy cái lưu lượng Phật tử đi từ chùa A sang chùa B, chùa B sang chùa C sang chùa D làm cho chúng ta rất khó có con số thống kê về lượng Phật tử chính xác trong từng ngôi chùa. Dù muốn dù không, chúng ta phải thừa nhận văn hóa đi chùa đó đã trở thành là một thói quen dị biệt giữa người miền Bắc và người miền Nam. Chùa làng thì phải có phong cảnh bụt. Phong cảnh bụt là nói về cái chức năng tâm linh của nhà chùa, mà người có mặt tham dự các sinh hoạt của chùa đó cảm thấy là lòng trần nhẹ nhõm, thì mình học được rất nhiều thứ ở chùa. Chẳng hạn như là đạo đức, về kiến thức triết học Phật giáo, về quan điểm xã hội của đạo Phật và nhiều thứ khác. Từ đó mà chúng ta rũ bỏ được mê tín dị đoan dân dân. Cho nên ngôi chùa ngày xưa đó đóng ba chức năng lớn. Thứ nhất đó, chùa là trung tâm xã hội. Đây là các hoạt động chính về xã hội đó thường được diễn ra trong khuôn viên rộng lớn của một ngôi chùa. Mô hình này đã vẫn còn đang được tiếp diễn tại các nước theo Nam Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và ở một số tỉnh miền Nam, Việt Nam như là Sóc Trăng, nơi là có các nhà sư Khmer nhiều. Thì ngôi chùa là một cái cơ hội để các sinh hoạt xã hội được diễn ra. Thứ hai, chùa còn là nơi tổ chức giáo dục, và thường các trường học đó từ cấp ba trở xuống đều nằm ở trong khuôn viên của một ngôi chùa. Cho nên các nhà sư tham gia dạy chữ nghĩa cho con em Phật tử ở làng xã đó. Nhờ đó mà từ nhỏ đó các cháu đã gắn liền hình ảnh của các nhà sư trong đầu của mình. Rồi trưởng thành kiến thức để lập nghiệp đó là cũng bắt đầu từ cái sự nâng đỡ của nhà chùa. Cho nên khi lớn lên đó, giàu có xa quê hương làng xã mình, hình ảnh của mấy chùa, các nhà sư, cầu kinh, tiếng kệ vẫn còn khắc sâu ở trong lòng của con người. Thứ ba, chùa là trung tâm tu học, tức là những sinh hoạt khóa tu bao gồm khóa tu một ngày an lạc, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu niệm Phật, khóa tu ngồi thiền, khóa tu trì chú, khóa tu bát quan trai, khóa tu tập sự xuất gia, vân vân, thường xuyên được diễn ra. Nếu không ở tháng này thì cũng ở tháng khác trong một năm. Cho nên các quý Phật tử đều có cơ hội trải nghiệm tâm linh trong không gian một ngôi chùa, vốn rất cần thiết và thích hợp cho việc phát triển đời sống tinh thần. Khi thấy rõ được ba chức năng xã hội, văn hóa, giáo dục và tâm linh đó, thì việc đi chùa phải gắn kết với các mục tiêu vừa nêu, chứ không chỉ đơn thuần đi chùa để cầu phúc, mong Phật là ngăn các họa để cho chúng không cơ hội tấn công mình. Niềm tin tôn giáo đó là cần thiết trong giai đoạn đầu, bởi vì chúng ta chưa được hướng dẫn, chưa biết rõ. Nhưng khi đã trở thành Phật tử rồi đó thì cần phải thay đổi nhận thức và biết rất rõ là chúng ta đi chùa phải làm sao đạt được các giá trị vừa nêu. Bằng không đó, chúng ta vẫn có thể bị vẫn được xem là những Phật tử đứng ngoài cổng chùa, tức là mới trở thành là những người là chưa thấm tương giao. Cái khái niệm thấm chưa tao trong miền Nam là chỉ cho thâm nhập vào trong cái nội dung có chiều sâu về các sinh hoạt Phật pháp. Thì tại đây các quý Phật tử được sư cô chủ trì và các sư cô hướng dẫn sinh hoạt tu học có bài bản, có thời khóa, có nội dung, có học Phật pháp, có thực tập, là may mắn hơn rất nhiều nơi khác không có được cái phương tiện tương tự. Và thấy rõ điều đó đó, chúng ta phải đổi lại cái nhận thức sai lầm ở miền Bắc: trẻ vui chùa, già vui nhà. Từ khi còn là trẻ thơ đó, chúng ta phải có trách nhiệm dẫn con em mình đến chùa tu học để làm Phật tử. Lúc đó con em chúng ta có được tinh thần tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ, và học được những điều học cao quý từ lời Phật dạy. Cho nên chúng sẽ không bị hư đốn, không tập tành những thói quen xấu, không giao du với bạn bè tiêu cực, không phạm luật pháp nhà nước, không bị gián đoạn việc học, là hiếu kính với cha mẹ, có tinh thần học đến chốn, có quyết tâm lập nghiệp và có được một tương lai tươi sáng. Ở tuổi già, tức là sau mấy chục năm đi chùa từ tuổi trẻ thơ, thì phần lớn sức khỏe chúng ta đó ngày càng giảm đi, cho nên là không đi chùa nữa cũng không sao, vì chúng ta đã biết hết kinh nghiệm tu học, tu cái gì, trên nền tảng học cái gì, hầu như là chúng ta nằm lào rồi, thuộc lòng rồi. Và tỉnh thoảng chúng ta vẫn tiếp tục đi chùa để làm gương cho thế hệ con cháu và những người đi sau. Cho đến lúc nào mà chúng ta thay đổi nhận thức đó, trở thành là trẻ vui chùa, già vui nhà, thì lúc đó là Phật giáo trở nên lan rộng ở trong mọi tầng lớp xã hội, và nó có một cái ảnh hưởng rất là trực tiếp vào đời sống tinh thần của mọi người. Điều hai, ăn chay. Toàn bộ cốt lõi lời Phật dạy đó dựa trên hai yếu tố: trí tuệ để soi sáng nhận thức, thoát khỏi các mê lầm, mê tín dị đoan, nỗi sợ hãi, và trí tuệ tức là lòng thương, không vị kỷ, vô bờ bến, trên nền tảng thông cảm được nỗi khổ niềm đau của tha nhân và nêu ra một phương pháp để giải quyết khổ đau đó và hướng đến an vui hạnh phúc cho người được mình quan tâm và chăm sóc. Một trong những ứng dụng cụ thể của lòng từ bi là ăn chay. Ăn chay có hai loại: ăn chay kỳ và ăn chay trường. Người xuất gia đó thì nên ăn chay trường để thực tập lòng từ bi một cách trọn vẹn và đầy đủ. Người tại gia đó thì có thể ăn chay kỳ vào các ngày sắp phẩm 14, rằm, 30, 11, tức là 4 tháng trong một ngày. Một năm đó 4 ngày trong một tháng. Một năm đó thì các quý vị có thể phát triển cái ăn chay vào rằm tháng 4, vào còn tháng 4 âm lịch, tháng 7 âm lịch. Và nếu ai mà phát tâm ăn chay vào hai tháng đó thì tốt, vì tháng 4 đó nó liên hệ đến ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật, bao gồm đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Còn tháng 7 thì liên hệ đến văn hóa bốn trọng ân ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại. Còn nếu không ăn chay được 2 tháng trong 1 năm á, thì cố gắng giữ được cái phong cách 4 ngày trong 1 tháng. Đối với những người ăn mặn á, thì người ăn nên lưu tâm là không nên ăn thực phẩm mặn tươi sống, không ra lệnh giết hoặc không trực tiếp giết, vì điều đó dẫn đến cái nghiệp sát đối với các loài động vật và gia súc. Chúng ta sẽ lãnh đủ trọn vẹn hậu quả của nghiệp sát này, mà về tương lai ở cuối đời hoặc là trong hiện đời này, chúng ta sẽ đối diện với các bệnh tật và việc rút giảm tuổi thọ. Thực ra cái khẩu vị của thực phẩm mặn được chế tác từ đông lạnh và thực phẩm mặn tươi sống đó là không có khác nhau. Nhưng tâm lý thích ăn tươi nước sống đó đã trở thành một thói quen ở các nước nghèo, nhất là những nước có cái vùng duyên hải biển dài như Việt Nam trên 3.000 cây số, rồi sống với đồng lúa, ruộng nước, ao hồ có mặt khắp nơi, thì việc mà ăn mặn nó đã trở thành một thói quen khó cưỡng lại được. Là người Phật tử thông minh đó, ta hãy mua các thực phẩm mặn đã được làm sẵn rồi. Bằng cách này đó, ta không trực tiếp giết hại mạng sống của sanh linh. Nếu ai đó đặt câu hỏi thế thì đó, người Phật tử khôn quá. Và nếu ai cũng là Phật tử hết thì chợ búa có ai mà bán đồ mặn? Thì vậy làm sao mà cái thị trường thực phẩm mặn có mà chúng ta dùng? Câu trả lời là ai khôn nhờ già chịu. Thế cũng một vấn đề thôi, ăn uống. Người trực tiếp giết thì mang nghiệp vào thân, người tiêu thụ thực phẩm mặn đã được chế tác rồi đó thì không mang nghiệp. Chúng ta thử so sánh văn hóa ăn uống của dân châu Á, trong đó có Việt Nam, với dân châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Người phương Tây có khuynh hướng là ăn đông lạnh. Thực phẩm mặn đông lạnh đó đều là những con ngon nhất, lớn nhất và trải qua cái công nghệ an toàn thực phẩm tại các nước nghèo. Đang khi các nước nghèo đó, người công dân đó phải trực tiếp giết, trực tiếp dân bắt, trực tiếp mổ xẻ, trực tiếp làm. Lương thì chẳng bao nhiêu, mà nghiệp sát thì ôm về cuộc đời của mình quá nhiều đi. Gần như là 97-98% người châu Âu ăn đông lạnh. Mỹ, Canada, Úc cũng thế. Cho nên nghiệp sát trực tiếp của dân phương Tây là rất ít và không đáng kể. Ai đã từng đi du lịch ở phương Tây đó thì thấy rất rõ văn hóa quảng trường của họ đó là một điều rất hay. Tại các quảng trường ở các khu phố chính của thành phố thì đều có rất nhiều các loại chim, nó gần gũi, không sợ hãi con người. Người ta cho nó ăn các loại ngũ cốc, nó xà xuống con người, bám lên trên con người một cách rất là thản nhiên và không có một nỗi sợ hãi nào hết. Lý do là trường sinh học sát sinh của người phương Tây là quá ít, cho nên khi chúng gần người phương Tây chúng không có sợ hãi. Còn những người làm nghề đồ tể đó, thì khi các con vật tiếp xúc cảm nhận được trường sinh học giết hại này, nó sợ, nó không dám đậu vào. Nói cách khác là dân Tây tốn tiền ít mà ăn được thực phẩm ngon, không có bị mang nghiệp. Còn dân châu Á bao gồm những quốc gia nghèo trực tiếp giết hại, lương bổng thì thấp, nghiệp thì nhiều, nỗi khổ niềm đau về bệnh tật và tuổi thọ đó là đeo mang theo năm tháng. Thì đó là những điều mà chúng ta cần lưu tâm. Như vậy sống ở những vùng nông thôn mà ngày đó ta có thói quen là ra đồng bắt cá, bắt tôm, bắt cua ăn, thì bây giờ đó nếu không tiếp tục như thế thì sống bằng cái gì? Thực tế đó, người ta không khó khăn đến độ nếu không giết trực tiếp là không có cơ hội để sống. Nó chỉ có cái là chúng ta tốn thêm một chút tiền và tránh được các nghiệp sát thì tốt hơn. Cho nên cố gắng thay thế như là một thói quen tích cực để chúng ta giảm bớt nghiệp sát, nuôi lớn được lòng từ bi. Và do vậy đó, những cái nỗi khổ niềm đau, rồi bệnh tật, khó khăn, trở ngại, gian truân đó, về sức khỏe và tuổi thọ đó, là được chúng ta khắc phục và giảm dần một cách khá đáng kể. Ai làm mà các nghề đồ tể hay là các cái lò giết mổ, bao gồm các công nhân đông lạnh về thực phẩm mặn, nên cân nhắc giữa cái lợi và cái hại mà chúng ta đạt được từ nghề nghiệp này để chúng ta có thể có một sự lựa chọn thích hợp hơn. Có thể trong tạm thời đó thì những người đó thì chưa có một cái nghiệp khác, có nghề khác, cho nên bất đắc dĩ phải tiếp tục theo cái nghề đó. Nhưng sau đó chúng ta nên tìm một cái nghề tương đương mà thậm chí đó cái tiền lương nó thấp hơn chút xíu mà tránh được các nghiệp sát thì vẫn là tốt hơn nhiều. Đến lúc nào đó ta bắt chước như là người phương Tây, ra siêu thị của họ hiếm có thịt cá, phần lớn là làm đông lạnh hết trơn, cho nên là nghiệp sát rất là tối thiểu. Và bằng cách này đó, việc phát triển thiền từ bi, trải nghiệm với tình thương yêu dành cho con người, bảo vệ môi trường sinh thái, rồi hướng đến một môi trường hòa bình theo hướng bền vững là có thể thực hiện được. Hoa Kỳ đó là nước hiện nay có tỷ lệ người ăn chay trường 10%, đứng đầu bảng trong các nước phương Tây. Nghĩa là có 30 triệu người Mỹ trên tổng số 300 triệu ăn chay trường. Mặc dù họ không phải là Phật tử, nhưng khi cái trình độ văn hóa và tri thức phát triển đó, thì người ta ứng xử gần với lời Phật dạy và trở thành Phật tử vô danh. Hoa Kỳ là nước đi tiên phong trong vấn đề kêu gọi bảo vệ đạo đức động vật, tức là chị em phụ nữ, những nhà quý phái sang trọng á, sẽ từ bỏ thói quen sử dụng lông thú, da thú cho các loại áo đắt tiền, các cái sản phẩm hàng hiệu như là bóp, ví, giày dép, để từ đó đó chúng ta không gián tiếp dẫn đến sự sát hại các loài sinh linh. Về phương diện này là Hoa Kỳ có khuynh hướng vượt trội còn hơn cả các nước Phật giáo. Nhiều nước Phật giáo vẫn tiếp tục ăn mặn như các nước Phật giáo Nam Tông, và cái văn hóa ăn chay trở nên rất xa lạ tại các quốc gia này. Người Ấn Độ đã do ảnh hưởng từ Phật giáo Đại Thừa có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thở còn trong bụng mẹ, tức là chiếm khoảng 50% dân số của toàn quốc. Đó là quốc gia có cộng đồng người ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Đang khi chúng ta là những người tu học Phật, ảnh hưởng từ văn hóa từ bi, nhưng nhiều nơi vẫn chưa mạnh dạn ăn chay vì hiểu sai rằng là ăn chay kém sức khỏe, ăn chay dẫn đến bệnh tật. Thực ra đó, trong thực phẩm chay bao gồm rau quả, ngũ cốc, sữa, trứng và các sản phẩm chế tác từ sữa trứng có đầy đủ chất đạm, chất sắt, chất bột và những chất cần thiết cho sức khỏe của con người. đang khi các khoa học gia về thực phẩm đó cho chúng ta biết là việc ăn chay đó là bảo vệ môi trường, ăn chay trở thành là anh hùng môi trường, ăn chay có sức khỏe dẻo dai và ít bệnh tật hơn những người ăn mặn, nhất là những người ăn thịt đỏ, đó là có báo. Do đó thực tập lòng từ bi như Bồ Tát Quan Thế Âm đó sẽ giúp chúng ta hướng đến văn hóa ăn chay, nhưng nhớ là ăn đúng cách, chứ còn ăn gắt củ kiệu, tương chao dưa muối không chết là may. Người thân của mình thấy mình ăn chay kiểu đó sốt ruột và không hoan hỷ đồng tình cho chúng ta. Còn ăn chay đầy đủ lục ngũ cốc, rau quả, sữa phô mát thì đảm bảo khỏe và có một thân hình đẹp hơn là những người ăn mặn. Điều ba, niệm Phật. Vào thời của Đức Phật đó thì niệm Phật đó là niệm 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đức Phật nào cũng có đủ 10 đức hiệu đó, bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Niệm Phật chỉ là một trong 6 phương pháp niệm để dẫn đến chánh niệm theo Đức Phật dạy trong kinh điển Nguyên Thủy. 5 niệm còn lại đó là niệm chánh pháp, tức nhớ các kinh Phật dạy. Niệm chư tăng, tức nhớ đến các vị tu sĩ có lý tưởng, có đại nguyện, có dấn thân, có phụng sự và chúng ta nương tựa để tu học theo. Niệm đạo đức, tức là lúc nào cũng nhắc nhở mình sống phù hợp với luật pháp để được an vui và bình an. Niệm bố thí, để lúc nào cũng mở lòng từ bi thương người, chia sẻ các cái nỗi khổ niềm đau của xã hội bằng việc trợ cấp, giúp đỡ, từ thiện và cúng dường. Niệm phước quả tái sanh về cõi trời để tiếp tục làm con người ngoài hành tinh khác với phước báo, tuổi thọ, chiều cao, trình độ khoa học, môi trường sống vượt trội hơn con người trên hành tinh chúng ta đang sống. Thì đó là 6 pháp niệm, mà trong đó niệm Phật đó chỉ là một thôi. Từ thế kỷ thứ 5 Tây lịch, khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc đó, thì niệm Phật đã bắt đầu đi theo một cái hướng mới. Nó không còn giống với những lời Phật dạy nữa. Người ta có khuynh hướng niệm Phật đó là niệm danh từ riêng, cụ thể là Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà trong tiếng Sanskrit là Amitabha. Người Trung Quốc đọc chữ A Di Đà là A Mi Thỏ. Còn người Việt Nam là đọc thành là A Di Đà. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh đã sửa lại cách đây vài chục năm, từ A Di Đà cho tên là A Mi Đà. Cả hai cách phát âm A Di Đà và A Mi Đà đều không gần gũi với cái ngữ âm gốc của tiếng Sanskrit là Amitabha. Khi niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chúng ta nhớ hai nội dung chính sau đây. Nội dung một, về phương diện tín ngưỡng, Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa đen là con quay về nương tựa với Đức Phật A Di Đà, tức là chúng ta tôn kính Đức Phật, bậc được xem là giáo chủ ở cực lạc Tây Phương, và chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật chánh niệm như là trong kinh A Di Đà đã dạy. Về phương diện này đó thì người Phật tử Việt Nam đừng nên bắt chước Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, vì người Trung Quốc đó không có những cái từ tôn xưng như là tiếng Việt, cho nên đó, họ bỏ chữ Nam Mô không sao hết, họ đọc 4 chữ vốn là cái văn hóa ngôn ngữ tứ tự nên thích hợp với người Trung Quốc, không phù hợp với văn hóa Việt Nam. con cháu người Trung Quốc gọi cha mẹ và ông bà bằng tên không được xem là bất hiếu bất kính, nó giống như là trong văn hóa tiếng Anh vậy. Còn trong tiếng Việt mà thiếu những cái từ tôn xưng ấy thì được xem là không thể chấp nhận được. Cho nên chúng ta thà chịu dài thêm 2 âm tiết Nam Mô mà nó đầy đủ được cái nghĩa quy ngưỡng, quay về nương tựa kính lại để chúng ta học hỏi những đức hạnh cao quý của Đức Phật A Di Đà. Còn người Trung Quốc có thói quen niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và phiên âm ra tiếng Việt là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa đen là Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, giống như mình kêu một người nào đó không có tôn kính tí nào. Do đó chúng ta phải đổi thói quen đã niệm dưới góc độ tín ngưỡng với lòng tôn kính và chí thành nhất, thì ta phải gọi đủ 6 âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu muốn dịch ra tiếng Việt, kính lại Phật A Di Đà, nương tựa Phật A Di Đà, quy y Phật A Di Đà, đảnh lễ Phật A Di Đà, rất là tôn kính và rất là thiêng liêng. Chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ đã trong thời gian qua đã thực hiện âm nhạc hóa danh hiệu các Đức Phật nói chung và Phật A Di Đà nói riêng. Chúng ta đã có ít nhất là khoảng 40 cái điệu niệm phong phú và hay hơn vài ba điệu niệm của người Trung Quốc. Cho nên ta phải phát huy văn hóa Việt Nam để việc niệm Phật á nó thể hiện được tố chất của văn hóa Việt Nam. Về phương diện triết lý thì khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta liên tưởng con quay về nương tựa thể tính giác ngộ bằng trí tuệ không giới hạn, hay là qua trí tuệ không giới hạn. A Di Đà có nghĩa đen là vô lượng quang, Phật á, là bậc giác ngộ, con nương tựa bậc giác ngộ với trí tuệ không giới hạn. Và khi niệm như thế đó, chúng ta cam kết với chính mình là sống bằng trí tuệ, sử dụng trí tuệ, giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Và niệm Phật như thế đó, chúng ta trở nên rất sáng suốt, không mê tín dị đoan, không mà cầu khẩn Đức Phật ban ơn ngăn họa, vì các ngài không thể làm việc đó được. Nhân quả quyết định hạnh phúc hay là khổ đau của kiếp người, Đức Phật không thể bao che, không thể ô dù, không thể tạo ra cái bất công xã hội dành cho những người nghĩ tưởng và niệm danh hiệu mình. Về phương diện này đó, chúng ta phải hiểu là cốt lõi của việc niệm Phật là để đạt được chánh niệm thôi. Vì tâm của con người có thói quen du lịch, đang ngồi ở chùa nhưng mà tâm cứ nghi ngờ ở nhà, đang có mặt ở nhà thì tâm á, đang du lịch ở trong công ty, có mặt ở chợ búa thì tâm á, là đi một nơi khác. Thân và tâm bị ly dị nha, tách rời nha. Cho nên chúng ta đánh mất chánh niệm hồi nào không hay. Do đó phương pháp niệm Phật thời Đức Phật là để giúp cho chúng ta quay về với chánh niệm, thân và tâm có mặt ở một chỗ, không loạn động nữa. Cái đó được gọi là nhất tâm bất loạn. Cho nên các cái hướng dẫn mang tính khích lệ của người Trung Quốc như là niệm Phật thành Phật đó, là không có thật. Hay là niệm Phật đó, là có đủ các phước báo còn không có thật. Hay là niệm Phật đó, tội diệt hà sa không có thật. Niệm Phật cầu gì được đó là không có thật. À, niệm Phật tất cả các phép màu sẽ xuất hiện với chúng ta là không có thật. Niệm Phật là để cho tâm mình được chánh niệm, mà chánh niệm là yếu tố để dẫn đến cái sự bình an của tinh thần thôi. Hãy nhớ điều đó. Chứ không khéo chúng ta bị mừng hụt vào những thứ trái với nhân quả vốn là cốt lõi lời Phật dạy. trong các kinh. Trung Quốc có thói quen là ưa phương tiện, nói thêm để làm cho nó có cái sức hấp dẫn lớn, làm cho người ta phải đi theo và lệ thuộc vào. Và điều này nó dẫn đến một cái tác hại lớn là gì? Rất nhiều người chẳng chịu làm công đức, chẳng tham gia các hoạt động xã hội, chẳng làm các việc Phật sự, chỉ có biết lo niệm Phật thôi, là nghĩ là đủ hết rồi. Và do vậy suốt cả mấy người không làm được việc gì lễ cho tha nhân. Và đó là một cái nguy hại lớn và dẫn đến mê tín dị đoan, tức là cương điệu quá chức năng của niệm Phật. Mà đăng ký đó, theo lời Đức Phật dạy, niệm Phật là để có mặt được chánh niệm, mà chánh niệm là nền tảng để đi vào thiền định. Thiền định á giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ, đó là một cái mắt xích, mà cái này có thì sẽ kéo theo những cái khác ra. Do đó khi niệm Phật á thì các quý Phật tử nhớ là đừng có cầu nguyện van xin, vì như thế là tạp niệm xen lẫn vào trong lúc chúng ta niệm Phật, và tâm chúng ta đã bị lòng tham, dù là lòng tham tích cực chi phối. Niệm Phật như là một sự buông niệm, xả bỏ mọi ý niệm, chỉ giữ được chánh niệm niệm Phật thôi. Sau khi kết thúc thời niệm Phật, chúng ta mới hồi hướng công đức, lúc đó mình nghĩ đến chúng sinh cho nên đã lòng từ bi. Chứ còn đang lúc niệm Phật cầu mua may bán đất, cầu thăng quan tiến chức, cầu sức khỏe tuổi thọ, cầu con cháu bình an, cầu đủ thứ hết, đó là đang vọng niệm, đang tạp niệm mà mình không biết. Cho nên niệm Phật đúng cách là niệm để chúng ta buông bỏ các niệm tà, các niệm xấu, các niệm phàm, các niệm động, các vọng tưởng, các quan tưởng, các loạn tưởng, để tâm chuyên nhất để được cái trạng thái thanh thản và thư thái của tâm hồn. Còn muốn có phước báo về tài sản thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, phải đầu tư làm ăn buôn bán hợp pháp, phải biết làm phúc, phải biết giữ của, không phá sản, không phá của, rồi nhiều yếu tố khác. Nói chung là muốn có thành quả gì, chúng ta phải gieo trồng các nhân thích hợp. Niệm Phật không thể thay thế được tất cả các nhân khác để có được các thành quả khác. Các quý Phật tử có thể nghe điều này thấy hơi lạ, thậm chí bị sốc, vì trước đây các thầy, các sư cô dạy rằng là niệm Phật là chỉ được tế bào ung thư, niệm Phật có thể cầu gì được đó, niệm Phật mua mê bán đất. Chúng ta đang bị dẫn dụ thôi, chứ không phải là đang được hướng dẫn chân lý được Đức Phật dạy. Mà theo thầy đó, trình độ Phật tử ngày nay rất cao, cho nên không nên tiếp tục sử dụng các phương pháp dẫn dụ. Mà ai đó sử dụng dẫn dụ đó thì sau khi giúp cho người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử rồi thì phải tháo mở các dẫn dụ đó để truyền bá một đạo Phật nhân quả, đạo Phật trí tuệ, vốn nó là cốt lõi lời Phật dạy. Rồi bằng cách niệm Phật này đó, chúng ta thấy là mình cần phải làm được, làm nhiều việc khác. Mà trong Bát Chánh Đạo Đức Phật khuyên mỗi người phải tu 8 yếu tố: chánh tri kiến có thế giới quan, nhân sinh quan đúng, chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy thoát khỏi tham sân si, chánh ngữ đó là nói lời có sự thật, lời đoàn kết, lời lịch sự và lời có giá trị, chánh nghiệp đó là xa lắm các nghề sản xuất buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề lầu xanh, nghề đồ tể, nghề bào chế độc dược, vì dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở nhiều gia đình. Chánh tinh tấn là nỗ lực bỏ ác, nỗ lực làm thiện, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực hướng đến hạnh phúc an vui. Chánh niệm là làm chủ bản thân mình trong đi đứng nằm ngồi, và niệm Phật là một trong những phương pháp đó. Và chánh định là tự tập thiền định xả niệm thanh tịnh để vô hiệu hóa tất cả các ý niệm mà vốn nó dẫn đến các phiền não, nỗi khổ, niềm đau. thực tập đúng được 8 yếu tố đó, con người phát triển trí tuệ. Đó là con đường duy nhất mà Đức Phật đã dạy. Pháp môn tịnh độ của Trung Quốc là bỏ đi 7 yếu tố trong bát chánh đạo và chỉ giữ lại chánh niệm, và chánh niệm rút gọn lại chỉ còn là niệm Phật thôi. Chúng ta thấy gọn và tưởng là đủ hết, mà trên thực tế là thiếu rất nhiều. Trong nghề nghiệp nào cũng vậy, muốn thành công chúng ta phải nỗ lực rất nhiều thứ, trải qua nhiều thử thách thì mới có được cái kết quả trọn vẹn và bền vững. Trong tu Phật cũng vậy, thà mình tu một cách đầy đủ 8 yếu tố còn hơn là chỉ có đầu tư một phương diện mà nghĩ rằng là phương diện đó nó đủ hết rồi, không cần làm gì khác. Cuối cùng chúng ta thiếu đủ thứ, tưởng mình tiến bộ mà trên thực tế thì mình chẳng được cái gì ngoài chánh niệm thôi. Và đó là một lời cảnh báo, mong mà các quý Phật tử sáng suốt đừng nghe theo những lời dạy mang tính phương tiện của các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan. Để niệm Phật được tốt thì kinh A Di Đà dạy chúng ta phải hội đủ cả 5 điều kiện. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là chuyển hóa hết được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Thứ hai là công đức lớn, phải làm từ thiện, tham gia Phật sự, phụng sự cuộc đời, cứu giúp con người, làm tất tần tật mọi việc làm, không từ bỏ cơ hội gì trong việc làm phúc. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục, cho phát triển xã hội, cho từ thiện, cho việc tu tập, lập đạo tràng, tỉnh pháp sư và làm nhiều cái giá trị công đức khác cho quần chúng và tha nhân. Thứ tư, hóa pháp âm. Chúng ta phải nhìn thấy là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim bóng đi lo, điều diện nói, tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, vân vân. Nói theo nghĩa bóng là sử dụng dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh độ. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Người Trung Quốc và Đài Loan đã bỏ 4 yếu tố quan trọng đầu và chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm thôi. Từ đó rất là khó thực tập, vì nếu không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm thì khi ngồi xuống chỉ toàn là vọng niệm thôi, mong mỏi cái này, ước muốn cái kia, chứ không phải là chánh niệm. Cho nên là thấy dễ nhưng mà kết quả đạt được không cao, hoặc là chúng ta chỉ được hứa hẹn rằng là đến nghiệp vãng sinh, mang tâm phàm, nghiệp phàm, lối sống phàm, thói quen phàm mà vẫn được sanh về tịnh độ. Đó là lời hứa hẹn của các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan. Đức Phật thì không nói thế. Thế mà nói trong Kinh A Di Đà, ai hội đủ được 5 điều kiện đó thì vãng sinh Tây Phương. Còn bằng không, không thể có visa nhập cảnh Tây Phương. Các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan có thể cấp hộ chiếu giỡn cho chúng ta, nhưng lên trển rồi cũng bị đẩy về thôi. Vì nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được đó, thì chẳng mấy chốc ở trên Tây Phương sẽ có Đồ Sơn 1, Thế Giới Ăn Chê, Đồ Sơn 2, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2. Tức là những cái ngón ăn chơi ở trên dương thế này có cái gì thì trên Tây Phương sẽ có cái đó, vì nghiệp phàm mang theo mà. Thì chẳng mấy chốc Tây Phương cực lạc đó sẽ trở thành là ta bà, gọi là tạp nghiệp. Cho nên là nhiều học thuyết tịnh độ của Trung Quốc là không xài được, chỉ hứa hẹn ảo thôi. Và đó có khuynh hướng là đi ngược lại với lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Cho nên ai tu theo niệm Phật đó, thì nhớ dựa vào Kinh A Di Đà, hội tụ đủ cả 5 tiêu chuẩn. Đức Phật nói thì có khác với các nhà sư. Các nhà sư thì đôi lúc hứa hẹn ảo để cho chúng ta thấy dễ mà đi theo, và chúng ta mừng hụt với những cái kết quả hụt, xích chúng xích được thôi chứ không có thật được. Do đó phải niệm Phật đúng cách với 4 sự hỗ trợ nêu trên thì khi ngồi xuống niệm Phật chúng ta đạt được nhất tâm bất loạn rất dễ. Nhất tâm bất loạn là kết quả đạt được khi chúng ta thành tựu công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn. Ai thực tập 5 điều này thử chiêm nghiệm lại để thấy cái mối quan hệ nhân quả của nó. Điều 4, tụng kinh Phật. Từ thế kỷ thứ 5 trở lại đây đó, thì nghi thức tụng niệm của Việt Nam ảnh hưởng gần như là trên 90% từ nghi thức tụng niệm của Trung Quốc. Phân tích về nội dung các bài kinh được Trung Quốc đưa vào nghi thức tụng niệm đó, chúng ta thấy nội dung của nó chỉ đáp ứng cho các thành phần già và bệnh, bao gồm kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn. Người chết bao gồm mà kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh báo ơn ăn nghĩa cha mẹ. Người có tội thì gồm có các nghi thức sám hối, như là sám hối hồng danh, lưu hoàng sám, từ bi thị sám, một lê sám pháp, ngũ bách danh, tam thiên Phật và vạn Phật. Nghĩa là trong một kiếp người, nếu chúng ta tu theo các nghi thức của Trung Quốc mà hiện nay đang được lưu bố rộng rãi trên 90% tại Việt Nam, thì suốt đời chúng ta chỉ tiếp xúc chưa đầy 10 bài kinh, và nó chỉ đặt nặng già, bệnh, chết, có tội hết. Đang khi đó Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Có những bài kinh Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan. Có những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội. Có những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị đất nước, chủ nghĩa pháp quyền và chủ nghĩa đức trị, để làm cho người dân được phát triển bền vững và hạnh phúc. Có những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức, tu luyện đạo đức. Có những bài kinh Đức Phật dạy về cách thức tu tập vượt qua nỗi khổ niềm đau. Có những bài kinh Đức Phật dạy về thiền chuyển hóa. Nhưng rất tiếc đó, vì Trung Quốc lập ra các pháp môn, cho nên mỗi pháp môn Trung Quốc khích lệ chỉ đọc 1-3 bài kinh thôi. Đây là khuynh hướng trái ngược lại với Đức Phật gốc. Có thể các quý Phật tử nghe mà cảm thấy không thoải mái lắm, là bởi vì từ đó đến giờ đó mình quen đọc như thế này, được các thầy các sư cô khích lệ như thế này. Nếu một bài kinh đó mà có thể trị được bá bệnh nỗi khổ niềm đau, thì Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì cho mệt. Vì Đức Phật biết rất rõ, mỗi bài kinh là một tấm đồ trị khổ đau, tấm bản đồ. Mỗi một bài kinh là một to thuốc trị bệnh. Không có bản đồ nào có thể chứa đầy hết tất cả các con đường đi. Không có bài thuốc nào có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của mọi loài. Cho nên phải có nhiều kinh. Và do vậy người Phật tử phải siêng năng đọc tụng nhiều kinh để mới mang trí tuệ. Cuối nghi thức tụng niệm tại các chùa đó, chúng ta thường phát nguyện thế này: tự quy pháp, đưa quyền chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, nương tựa vào tất cả lời Phật dạy, con cầu cho tất cả chúng sinh thâm nhập được kho tàng kinh điển của Phật để có được trí tuệ như biển lớn. Nhưng Trung Quốc thì dạy ngược lại, chỉ đọc một bài kinh, thâm nhập nhất kinh thôi, thì làm sao có được trí tuệ như biển. Đọc một bài kinh đó, thì chúng ta chỉ có kiến thức Phật pháp giống như là con ếch ngồi dưới đáy giếng, chỉ thấy được một cái lẫm trời từ cái miệng giếng mà. Vì nó ngồi dưới giếng cho nên khi nó nhìn lên bầu trời, nó thấy các vật nằm ở trong cái vòng tròn bán kính đá đó là rất rõ, rất tập trung. Và từ cái chỗ đó nó dẫn đến ngộ nhận rằng cái này là số một, còn những cái nhìn ngoài cái màn giếng đó là bình thường thôi. Và bằng cách thức truyền bá đạo Phật kiểu của Trung Quốc, Phật tử bị mù chữ Phật pháp tập thể. Sau một thời gian đó, các Phật tử chẳng hiểu cái gì hết ngoài các bài kinh như vừa nêu, chưa được 10 bài. Cho nên đó, hầu như là người Phật tử Việt Nam chẳng biết rằng là Đức Phật có dạy về chính trị, quản trị đất nước. Vì Đức Phật trước khi đi tu đã từng là một nhà chính trị, rồi cũng chẳng biết Đức Phật dạy về xã hội bình đẳng, rồi bình đẳng giới tính như thế nào. Rồi có nhiều người cũng chẳng hề biết Đức Phật dạy đạo đức là cái gì. Trên thực tế thì ngoài những điều đó, Đức Phật còn dạy về khoa học, dạy về môi trường, dạy về nhân chủng học, rất nhiều thứ, với một cái nhận thức rất siêu tuyệt và vượt trội, có cái hướng đi trước các ngành học vừa nêu. Đức Phật dạy về tình yêu, dạy về tổ ấm, dạy về bảo vệ hạnh phúc gia đình, vốn là những cái thực phẩm rất cần thiết cho Phật tử tại gia, thì hầu như Trung Quốc giấu hết những bài kinh này để cho người ta chấp nhận cái khuynh hướng đó. Thì Trung Quốc dòi sọ trong các trường Phật học cho tăng ni rằng các bài kinh đó là tiểu thừa. Mà tiểu thừa theo lý giải của Trung Quốc là gì? Là cổ xe nhỏ, tâm lượng nhỏ, đầu óc hẹp hòi, không có tinh thần vô ngã vị tha, không hướng đến phụng sự chúng sinh. Do vì nhờ sọ kiểu đó, gọi là biết bao nhiêu thế hệ tăng ni tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam đã không thèm đọc các bài kinh Đức Phật dạy cho người tại gia. Và do vậy, trong quá trình truyền đạo thì các tăng sĩ đã không truyền đạo một đạo Phật gần gũi cuộc sống như chính Đức Phật đã làm. Cho nên đối diện trước cái hôn nhân của con em mình đối với những người khác tôn giáo, phần lớn các Phật tử đã cho con em mình bỏ đạo hoặc là thiếu kinh nghiệm về vấn đề này. Nếu ta đọc những bài kinh Đức Phật dạy về vấn đề đó, có lẽ là chúng ta đã chẳng phải làm như thế. Do đó thầy rất mong các quý Phật tử đó, khi đọc kinh đừng có đọc kinh bằng cái tâm cầu phúc. Ai cho rằng đó đọc cung, đọc kinh, lại kinh là có phúc, tức là truyền bá mê tín. Đọc kinh là để mở mang trí tuệ, và đọc kinh nó cũng là một cách tu để chúng ta rửa bỏ các căng thẳng của bộ não, căng thẳng của thái độ, cảm xúc, tâm chúng ta được lắng yên. Nhờ đó chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc ngay thời điểm việc đọc kinh được diễn ra. Có trí tuệ là có tất cả, trí tuệ là giải pháp. Cho nên đọc kinh đó, chúng ta phải hướng đến việc ứng dụng kinh trong đời sống thực tiễn. Còn người Trung Quốc dạy lại kinh, tức là đưa kinh lên bàn thờ mà lại đọc một chữ lại một lại, đọc một câu lại một lại để cầu phúc. Cho đó là mê tín hóa kinh. Trong bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn đó, Đức Phật dạy thế này: này các đệ tử, chỉ có người ngớ ngẩn sau khi qua bên bờ kia xong, vì biết ơn cái chiếc thuyền đã chuyên chở mình, liền đổi chiếc thuyền đó lên đầu, hoặc là đặt chiếc thuyền đó lên trên bàn thờ mà lại. Chiếc thuyền được Đức Phật sánh ví là kinh điển, tức là cái công cụ để mô tả chân lý và đạo đức được Đức Phật dạy. Cái công việc mà chúng ta phải làm sau khi qua bờ bên kia là thả chiếc thuyền về lại bờ bên này, để cho những người có nhu cầu như chúng ta tiếp tục có cơ hội đi qua bên bờ bên sau, chứ không phải là để lại kinh hay là thờ kinh. Do vậy người Phật tử phải đọc những bài kinh được dịch ra tiếng Việt, để đọc tới đâu hiểu tới đó. Khi hiểu kinh rồi, chúng ta không xem Đức Phật là ông thần linh ban phước ngăn họa như là tín đồ mê tín của các tôn giáo khác. Bây giờ chúng ta thử hình dung có một người nào đó đến bệnh viện gặp một bác sĩ giỏi nhất về bệnh xương. Sau khi khám thì bác sĩ cho là uống glucosamine để trị loãng xương, trị đau nhức xương khớp, trị một phần thoát vị đĩa đệm và thoái hóa xương. Người đó cầm cái toa thuốc đó đọc: glucosamine trị các bệnh về xương, glucosamine làm bổ xương, và đọc suốt 1 tỷ năm. Nhưng mà trên thực tế người đó chẳng hề ra tiệm thuốc để mua thuốc, chẳng hề uống thuốc vào trong cơ thể, thì những chứng bệnh loãng xương, nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương vẫn còn y nguyên. Rất nhiều Phật tử đọc kinh mà chẳng thèm bận tâm đến việc ứng dụng kinh trong đời sống thực tiễn, cho nên là không có được lệ lạc lớn ngoài cái bình an trong lúc đọc kinh ra. Ngày nay đó thì Chùa Giác Ngộ đã góp phần âm thanh hóa kinh điển và phổ biến trong cái trang web của riêng thầy là tủ sách phật học.com. phần lớn các bài kinh dịch ra tiếng Việt đều được bên chùa Giác Ngộ của thầy âm thanh hóa. Đọc kinh, tụng kinh thì phải ngưng các việc khác, còn nghe kinh, các quý Phật tử có thể làm các việc nhà, trông con cháu, nấu cơm nước là không có hề trở ngại gì. Cho nên tận dụng phước báo hiện đại này để nghe kinh và trải nghiệm các cái triết lý sâu sắc trong các bài kinh. Và đó là một cái hỗ trợ rất căn bản trong bối cảnh chúng ta có các ấn bản điện tử về kinh sách trên các trang mạng, và chúng ta cũng có các ấn bản in thành sách. Mà in thành sách thì tốn rất nhiều tiền để có được một kho tàng kinh. Còn đưa lên mạng thì giới trẻ, giới trí thức biết, nhưng mà giới bình dân thì không biết. Còn âm thanh quá đó thì chúng ta thành phần nào cũng có thể sử dụng được. Điều 5, tu Phật trên nền tảng đọc kinh để hiểu rõ các tấm bản đồ tu Phật. Người Phật tử tu Phật một cách có phương pháp, do không có tu mê tín. Tín đồ các tôn giáo không được khích lệ đặt vấn đề, chỉ có tin một cách cuồng tín thôi. Còn là Phật tử đó thì Đức Phật khuyên chúng ta là đến để mà thấy, vốn là một trong năm đặc điểm của giáo pháp Phật, khác hoàn toàn đến để mà tin. Đến để mà thấy đó thì chúng ta được mời gọi như là một chứng nhân đánh giá lời Phật dạy, rồi chúng ta sử dụng lời Phật dạy đó trong đời sống để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, thì cái kết quả đạt được là rất thiết thực hiện tại. Ai cũng có thể trải nghiệm được và đánh giá được mà. Để tu Phật được có kết quả đó thì người tại gia lưu ý một số điều sau đây. A, tại gia thì không thể giải thoát được. Giải thoát là con đường dành cho người xuất gia, đó là lời Phật dạy trong các kinh. Ngoại trừ những người tại gia độc thân hoặc là không màng đến việc lập gia đình thì tu tập giống như các thầy các sư cô thì có thể hướng đến con đường giải thoát. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định rành rập, nhưng Trung Quốc á, qua các pháp môn đều khích lệ người Phật tử tại gia là tu để giải thoát luân hồi, có mơ cũng không được. Lý do là yếu tố duy nhất và quan trọng bậc nhất để dẫn đến giải thoát là gì? Là chuyển hóa được tham ái. Tham ái bao gồm tình yêu và tính dục, thái độ khao khát sự sống, tiếp nối sự sống hay là kết liễu sự sống, tức là dưới hình thức tự tử hay là tiệm Phật. Người tại gia thì dưới kẹp vào tình yêu và tình dục, vì đó là cái chất liệu hạnh phúc của hôn nhân và gia đình. Cho nên đó, Đức Phật đã dành cho người tại gia điều đạo đức thứ ba là chung thủy một vợ một chồng, nghĩa là chúng là không nên bận tâm đến giải thoát, sống một đời sống vợ chồng hạnh phúc. Và cái khác của người Phật tử tại gia với những người theo không theo Phật, đó là khi ta có được các phước báo, không đắm nhiễm trên đó mà biết chia sẻ phước báo của mình hợp pháp cho những người kém may mắn hơn. Đó là tinh thần nhập thế phụng sự chúng sinh. Ở Trung Quốc lúc nào cũng hô hào các khẩu hiệu rằng là Phật tử có thể giác ngộ giải thoát như các thầy, chuyện đó không có thật. Đây là những điều mà các quý Phật tử nghe mà sốc. Bây giờ thầy yêu cầu các Phật tử tự đánh giá giữa lời dạy của Phật và lời dạy của các nhà sư Trung Quốc, thì việc theo Đức Phật là ăn chắc mặt bền, còn các nhà sư Trung Quốc là tư biện thôi. Sở dĩ mà thầy nói điều đó để cho các Phật tử không phải mừng hụt và hiểu sai, rồi dẫn đến các hành trì nó không giống ai. Có nhiều quý bà đang hạnh phúc vợ chồng đi tham dự một vài khóa tu ở các chùa về xong rồi cấm mặt các ông chồng, từ đó các ông chồng mặc cảm với Phật, mặc cảm với thầy tu và sợ không dám cho vợ mình đi chùa nữa. Ai không thỏa mãn với hạnh phúc vợ chồng thì có thể chọn con đường xuất gia, cái cơ hội hướng đến giải thoát có thể có, nhưng mà phải lâu xa lắm. Có nhiều người xuất gia phải trải qua hàng trăm kiếp mới giác ngộ được, chứ không phải là ai cũng có thể tu nhất kiếp ngộ nhất thời như chúng nói đâu. Phải nhìn thấy cái hiện thực đó để chúng ta không quá gây sức ép về việc tu tập cho bản thân. Ta tu có phương pháp, tu có hệ thống, tu toàn diện, đến lúc nào cái thành quả nó đạt được thì nó đến thôi, không cần phải mong cầu. Nó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả. Nói cái khác là còn ái dục thì không thể đạt được giác ngộ và giải thoát. Và người xuất gia đúng cách đó, chuyển hóa thành công về vấn đề này mới có cơ hội trở thành thánh nhân. Đây là cốt lõi của việc tu người xuất gia. Phải hiểu rõ việc đó để các Phật tử không có tu một cách lơ tơ mơ, tu một cách gắt cô kiệu và rồi dẫn đến lạc quẻ vì hiểu sai và hành sai. B, cốt lõi tu của đạo Phật đó là giới, định và tuệ. Hiểu cho rõ đó là tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Đạo đức thì có bốn phương diện như đã nói trong phần Bát Chánh Đạo, gồm có lời nói đạo đức, tức là nói những lời có sự thật, những lời xây dựng hòa hợp, những lời có văn hóa lịch sử và những lời có lợi ích. Người Phật tử không nói gẫu, không đánh mất thời gian của mình vào việc tán gẫu và thị phi. Hành vi đạo đức thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Còn nghề nghiệp đạo đức như nãy thầy đã nói, tránh các cái nghề trái với đạo đức Phật giáo như buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán lầu xanh, làm nghề đồ tể, bào chế độc dược, nghề cờ bạc, vì nó dẫn đến một đời sống rất thấp kém với các hệ quả rất xấu. Còn nỗ lực đạo đức đó là chúng ta phải tinh tấn siêng năng trên lập nghiệp thôi. Thì đây là đạo đức Phật dạy mà người tại gia cần phải tuân thủ. Ai làm được việc đó thì mình sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi bởi luật pháp, bởi sự trừng phạt, không sợ thị phi, không sợ bị cô lập. Chúng ta có bản lĩnh không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không thất vọng, không sợ hãi. Nói cái khác là đạo đức là nền tảng quan trọng nhất của Phật tử tại gia. Còn cốt lõi của thiền định theo Đức Phật dạy đó, thứ nhất là làm chủ các giác quan. Trong đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải để ý động cơ, thái độ, hành động, ứng xử qua lời nói gì việc làm, để chúng ta không gây phương hại cho bất kỳ ai. Đó là một lối sống rất lạc quan và tích cực. Đi vào nội dung của thiền định đó, cốt lõi là xả niệm thanh tịnh. Trong lúc ngồi thiền, chúng ta buông bỏ hết mọi ý niệm, mọi cảm xúc, mọi phân biệt. Chúng ta tập trung để cho tâm được chân không hóa. Chân không thì không có sự rơi, không có sự bám. Nhờ đó tâm chúng ta không dướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không bị chấp dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và đó là cái tu vô chấp, vô trụ. Và do vậy sau 20 phút cho đến 30 phút ngồi thiền đúng cách, xả niệm thanh tịnh, tâm chúng ta được thư thái, thư giãn, nhẹ nhàng, thoải mái lắm. Nhờ đó mình trở nên điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bình an hơn, thông minh hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo hơn và sống tuổi thọ hơn. Tu trí tuệ đó thì gồm có 3 phương diện. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều Phật pháp, tức là văn tu hay là văn tuệ. Đức Phật dạy đó, người tại gia và người xuất gia phải đọc nhiều kinh, hiểu biết thế gian cũng nhiều thứ, Hiểu biết thế gian thì chúng ta có được kiến thức lập nghiệp. Hiểu biết Phật pháp thì chúng ta thoát khỏi mê tín dị đoan. Và ai đó phát triển được sự học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, người đó được gọi là có trí tuệ bằng kiến thức do sự học mà ra. Các trường lớp Phật học, các lớp Phật học, các giảng đường Phật học đều là những nơi giúp cho chúng ta có được cái trình độ trí tuệ do nghe và học. Phật tử nào mà chưa có thói quen nghe pháp, chưa học giáo lý, chưa đọc sách Phật thì biết rằng là đang thiếu cái phần văn tuệ thì phải bổ sung. Loại trí tuệ thứ hai là tư tuệ, tức là trí tuệ đạt được do tư duy có phương pháp, tư duy đúng chánh niệm. Điều quan trọng là khi ta đọc một câu kinh, một đoạn kinh, ta phải nghiền ngẫm kinh. Càng nghiền ngẫm, mỗi lần đọc lại ta thấy có thêm những cái mới sâu sắc hơn. Là tăng sĩ như thầy nay đã trên 30 năm, gần như ngày nào cũng đọc kinh, đọc rất nhiều kinh mà vẫn phát hiện ra những điểm mới. Huống hồ là các quý Phật tử ít thời gian hơn, chỉ đọc có vỏn vẹn chừng 10 bài kinh trở lại, thì việc đọc đi đọc lại nghiền ngẫm nó là điều không thể thiếu. Nghiền ngẫm mà không hiểu được thì hỏi các thầy các sư cô, chứ không có đấu mò, không có đấu mù. Lãnh vực nào cũng phải có thầy hướng dẫn. Và nhớ điều đó, để chúng ta phải hiểu vững lại kinh, hiểu có sâu sắc, có hệ thống. Như vậy là qua cái ý tưởng này Đức Phật dạy đó, thì ai đọc kinh mà không nghiền ngẫm lời kinh đó, thì giống như con vẹt lặp lại ngôn ngữ của con người. Chú ơi có khách, chú ơi có khách. Con vẹt có thể nói được cái ngôn ngữ đó rất rõ, nhưng bản thân con vẹt chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Nó nói như là một cái máy lặp thôi. Còn con người đó phải nghiền ngẫm kinh. Lời kinh đó Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Ví dụ như kinh Pháp Cú, Đức Phật có câu: hạng thù diệt hạng thù, đời này không có được, từ bi diệt hạng thù là định luật muôn đời. Đó là triết lý sống nhằm xây dựng hòa bình, xóa bỏ gốc rễ của hận thù, không đối đầu, không có loại trừ lẫn nhau. Bây giờ mình đọc mà mình không có nghiền ngẫm gì hết, có nghĩa là đọc kinh có phúc, thì đến lúc mà cái hận thù nó đến với mình, mình vẫn tiếp tục hận, đối chọi với hận. Ai tát mình bằng tay mình tát lại bằng tay, ai gõ đầu mình cái mình đá lại ba cái, thì làm sao mà giải quyết được cái hận thù? Cho nên là không nghiền ngẫm thì không nhớ sâu được. Trí tuệ thứ ba là tu tuệ, tức là trí tuệ này là kết quả của sự tu. Mà tu đây được hiểu là tu đạo đức và tu thiền định. Như vậy ai có quá trình tu tập đạo đức và thiền định thì đều có được trí tuệ phát sinh. Cái này nó đòi hỏi đến cái quá trình tu rất là dài lâu, mà các Phật tử thuần thành mới đạt được, và các tăng sĩ đó dễ đạt được hơn. Như vậy người Phật tử tại gia tối thiểu phải đạt được hai cấp độ trí tuệ, đó là trí tuệ do học và trí tuệ do tư duy Phật pháp. Còn trong đời sống thực tiễn đó, thì mỗi ngày tại tư gia thì các quý Phật tử phải đọc kinh một lần. Nếu ta không đến chùa đọc kinh vào buổi tối thì phải đọc một lần tại nhà, trung bình là 30 phút, đọc chậm rãi để nghiền ngẫm. Đừng có đọc kinh giống như là xe lửa chạy, đừng có đọc kinh để kể câu với Phật: ngài ơi, đến thời điểm này con đã đọc được 3 tỷ biến đại bi, 30 tỷ các câu thành chú, danh hiệu Phật, xin Phật ban phước cho con. Cái đó là mê tín. Chứ giống như cô giáo dạy học trò đó, sáng mơ đó thức dậy gặp cha mẹ thì khoanh tay, rồi mới đi học, về gặp cha mẹ khoanh tay, rồi mới cởi áo ra để cặp táp vào cái nơi đáng để. Thì nhiều cháu nó cứ máy móc, nó cứ lập thuộc lòng như thế thôi, nó chẳng thèm làm. Và nó kể câu với cô giáo là: con đã thuộc cái câu đó đó, là ngày nào con cũng lập câu đó đó, má con dẫn con tát con mấy bạt tay, tại vì thấy nó tự nó mát. thay vì nó phải khoanh tay, nó chịu khoanh tay nó là sáng mơ thức dậy trước khi đi học phải khoanh tay chào cha mẹ, nhưng mà nó chẳng chào, nó chẳng khoanh, nó chỉ đập thôi, thì làm sao có cái tác dụng gì được. Cho nên người tại gia phải đọc kinh tại nhà, phải xây dựng một gốc tâm linh nhỏ cho mình, phải tạo thành một thói quen. Tín đồ của các tôn giáo khác đều làm như thế mỗi ngày, mà Phật tử không làm được á, chẳng khác nào mình đang bỏ đói cái phước báo và hạnh phúc của mình. Cho nên là phải ráng tu cho có bài bản. Kính thưa các quý Phật tử, đó là một vài điều căn bản liên hệ đến việc đi chùa, ăn chay, niệm Phật, đọc kinh và tu Phật. Thầy tin chắc rằng là khi chúng ta thay đổi cái nhận thức về những vấn đề vừa nêu đó, thì việc tu của chúng ta nó đòi hỏi đến cái sự nỗ lực nhiều hơn, bài bản hơn, hệ thống hơn. Nhưng rồi đó, chúng ta sẽ có niềm vui rằng là kết quả sẽ đến với mình chắc chắn hơn. Còn tu một cách là lơ tơ mơ theo kiểu hứa hẹn của Trung Quốc và Đài Loan đấy, tu ít mà có thành quả nhiều, chỉ có niệm Phật thôi là phước sanh vô lượng, lại Phật thôi tội diệt hà sa, thì cái đó là cái tu lười biếng. Và không có Phật nào có thể làm được việc đó. Nếu các Phật làm việc đó thì các Phật đang phá toàn bộ hệ thống nhân quả và phá các công bằng xã hội, vì chỉ biết quan tâm và giúp đỡ cho những người niệm mình thì còn gì nữa là công bằng. Như vậy là các ngài sẽ trở thành là đầu mối của sự bao che, đầu mối của lợi ích nhóm phe phái thôi. Người Trung Quốc đã biến các đức Phật thành như thế qua các pháp môn. Do đó đó, chúng ta phải tu bằng cách là đọc chánh kinh Phật dạy, để chúng ta bớt đi cái sự lý giải của Trung Quốc hay là bất kỳ của ai. Mà thời nay đó thì cái việc mà đọc kinh bằng tiếng Việt nó đâu có còn khó khăn như ngày xưa. Ngày xưa đó kinh là bằng chữ Hán, phải có kiến thức chữ Hán thì mới hiểu Đức Phật dạy cái gì, hoặc là phải nhờ các thầy các sư cô giải thích thì mới hiểu được. Còn bây giờ kinh đã dịch ra phần lớn thành tiếng Việt hết rồi, tha hồ mà đọc, tha hồ mà chọn, giống như là buffet hàng trăm món. Bữa nay mình ăn món này, mai ăn món kia, và thậm chí trong một bữa ăn mà ăn 20 món ai cấm mình. Ăn buffet là có khoa học hơn là ăn một món suốt đời. Thì việc tu học Phật cũng như vậy, nó phải đa năng đa dạng thì mới có đủ cái dưỡng chất tâm linh giải quyết được các nỗi khổ và niềm đau. Xin kết thúc phần chia sẻ chính tại đây.